Phật tử gửi cái giấy để yêu cầu là sau khi cái khóa giảng hết cái bộ Lăng Nghiêm này, có thể cho nghe lại một là Duy Thức Tam Thập Tụng, hai là có thể là Bát Nhã Thâm Nghĩa, tức là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, hoặc là cho nghe Chính Đạo Ca của Huyền Giác. Thì cái nguyện vọng này tôi nghĩ cũng có thể là hợp lý đó, là bởi vì là theo cái ý tôi thì tôi muốn giảng lại một lần cái bộ Kinh Pháp Hoa để mà thâu một bộ băng cho thật tốt, để cho Phật tử ham mộ đọc tụng thọ trì Kinh Pháp Hoa đó, nghe để mà đi tụng kinh các chùa, để mà khi tụng rồi thì hiểu lại, nghe lại để hiểu rõ cái ý nghĩa, cái giáo lý của Pháp Hoa thì rất là tốt. Ý của tôi là như vậy. Nhưng mà bộ Kinh Pháp Hoa thì tôi soạn lại rất là châu đáo đàng hoàng, mà thì giờ quá, nó kích dịch cho nên là chưa có in được. Định làm ngừng giảng cái mùa hạ này là trong một tháng đó phải in cho xong cái bộ kinh đó. Thế thì tương lai thì có thể cũng giảng được bộ Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cái ý này, yêu cầu này thì cũng tốt. Nếu mà các Phật tử đồng ý thì cũng có thể nghe lại những cái bộ kinh như là Kinh Kim Cang Bát Nhã, Duy Thức, đều là hay hết à. Nói chung là giáo lý đều là hay hết, cái nào nghe cũng có lợi lắm. Rồi Chính Đạo Ca thì cũng hay, không có cái nào không hay. Thành ra trong khi chờ đợi, nếu mà bộ kinh kia chưa xong thì có thể học mấy cái, nghe lại mấy bộ kinh này. Mà nếu bộ Kinh Pháp Hoa mà tôi in kịp trong thời gian nghỉ sau mùa hè này thì giảng tiếp Kinh Pháp Hoa để thâu một bộ băng. Bởi vì nói đúng ra là cái cỡ như tôi bây giờ là không có bảo đảm được bao nhiêu năm, không có bảo đảm cái chuyện mà năm, mà tính nó từng tháng đó, từng ngày. Thành ra tôi có ý là giảng cái bộ đó. Rồi thì còn có thể được thì những cái bộ này mà nghe lại thì không có thừa đâu, càng nghe nó càng đậm đà và nó thấm thía hơn. Thì tóm lại là cái yêu cầu này là hợp lý, có thể tùy duyên để mà thực hiện cái đó. Bây giờ tiếp tục cái vấn đề ngũ ấm ma. Thì nói ngũ ấm ma mà phân tích nghĩa là trong sắc ấm nó có 10 cái điều sẽ gặp gỡ trong cái lúc tu hành như thế. Thọ ấm nó cũng có 10 cái điều, tưởng hành thức nó cũng có như vậy. Thì chia ra từng phần như vậy đó, là đó là phương tiện của Như Lai. Còn bây giờ đây là bữa nay tôi nói cái này là để cho những cái vị mà thích nghiên cứu về kinh, đừng có bao giờ mà nói rằng là tu rồi sắc ấm mà nó có cái này, thọ ấm mà nó gặp cái này, rồi tổn ấm nó có cái kia, rồi hành ấm nó có cái nọ. Nói như vậy là lầm Như Lai rồi. Kể cả cái kinh Pháp Hoa cũng vậy. Cũng có những ông tổ họ giải thích, đó là họ giải thôi, đó là tổ giải thôi, theo cái ý của tổ. tu tới đâu gọi là phá về sắc ấm, chứng đắc tới cỡ nào, trình độ tới cỡ nào gọi là phá về thở ấm, rồi tiến bước tới đâu gọi là hành ấm. Nói như vậy đó, là tùy theo cái ý của ông tổ nào đó. Và còn Như Lai mà nói trong kinh này đó cũng là phương tiện của Như Lai, chứ thật sự đừng có khư khư mà cho rằng là mười điều như vậy thuộc về sắc ấm, mười điều như thế nọ thuộc về thọ ấm, mười điều như thế kia thuộc về hành ấm, vân vân. Hiểu vậy là không đúng đâu, lầm ý Như Lai hết rồi. Mà thật sự là nó như thế này, vừa ổng nghe thuộc về sắc ấm rồi đó, rồi giờ tới thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Không phải mỗi một ấm trong con người mà nó sinh ra mười thứ chướng ngại khư khư cố định như vậy, không phải đâu. Cho nên những vị Phật tử nam nữ mà thích nghiên cứu đó, để ý cái chỗ này nè. Sự thật là cái thân này là thân ngũ ấm, phải hiểu nó như thế. Mà trên con đường tu đoạn trừ phiền não vô minh, thì trên đường tu đó nó có thể gặp những cái cảnh như thế này, như thế kia, như thế nọ, đại để như là trong ngũ ấm này nói. Nghĩa là đó là những cái sự kiện nó chướng ngại trên đường tu tập của mình có thể gặp những cái điều như vậy, mà không cần nói nó thuộc về của ấm nào hết. Còn chia nó ra từng ấm, mười điều này thuộc về của, mười điều chướng ngại này thuộc về của sắc ấm, không phải vậy. Mười điều này chướng ngại thuộc về của hành ấm, không phải vậy. Đừng có tin như vậy mà lầm về văn tự. Nói như thế này, tôi nói ví dụ như là cái thân của chúng ta đây nè. Thân của ta toàn thân ta là một cơ thể, là một thân thể của con người. Nhưng mà trong khi trị bệnh á, về thầy thuốc á thì ta chia ra nội khoa và ngoại khoa, là hai cái khoa đó là kiểu đại cương tổng thể của thân thể con người. Đông y ta gọi là nội biểu, ngoại biểu và nội lý, tức là phần bên trong nó kín, nó ẩn tàng bên trong, còn bên ngoài nó biểu hiện ra bên ngoài. Chứ còn nội lý, ngoại biểu, tây y thì gọi là nội khoa, ngoại khoa. Rồi ngoài ra ta chia ra có khoa răng hàm, răng hàm họng, có khoa về tim phổi, có khoa về tỳ thận, vân vân. Thế thì là họ chia ra từng khoa như vậy là để phân công, phân vùng để người ta tìm bệnh căn mà thôi. Chứ kỳ thật tất cả những cái nội biểu, ngoại biểu, nội lý, nội khoa, ngoại khoa, răng hàm mắt hay là nội thương, ngoại thương gì đó, đều là sự tàn phá của cơ thể, đều là làm cho con người không còn sức khỏe và đi tới cái chỗ chết. Vậy thôi. Chẳng qua là ta phân ra như vậy, thì thật là bệnh nào cũng có thể chết. Có những người bệnh dưới chân mà cũng chết cả toàn thân. Có những người bệnh từ nơi cái lỗ tai, nó làm cho liên truyền qua ốc rồi cũng chết cả toàn thân. Có người bệnh về hàm, hàm mà nó ăn khuyết, hàm riết rồi nó khuyết rồi riết rồi cũng chết cả toàn thân. Vì vậy cho nên là chia là chia như vậy thôi, chứ kỳ thật là hết bệnh là toàn thân đều có thể bị chết hết, bất cứ là bệnh chỗ nào. Ở đây cũng vậy, chia ra nói rằng trong sắc ấm nó có những điều chướng ngại như thế, như thế, như thế. Thọ ấm chia ra những điều chướng ngại như thế, như thế. Nhưng mà khi mà nắm thật sự, mà nắm được cái ý kinh rồi đó, có nghĩa là trên đường tu hành mình sẽ gặp những điều chướng ngại đó. Mà mỗi cái lần mà gặp chướng ngại đó là phải tự hóa giải, tự buông bỏ, tự đừng có chấp mắt những cái điều mà trong kinh này diễn tả đây. Thế thôi, hãy chấp mắt nó, thấy những cái cảnh tượng đó, những cái hiện trạng đó, những sự việc đó mà mình chấp là coi như là kẹt trên con đường tu hành của mình bị sai lạc, thì toàn bộ mà gọi là ngũ ấm ma này thì thật là trên đường tu chứng mình sẽ gặp những điều đó. Mà gặp những điều đó là phải tự hóa giải. Để ý là như thế, chứ đừng có để ý mà thuộc về cái nào, thuộc về sắc cái nào, thuộc về thọ nào, thuộc về tưởng đó. Cái đó là kêu bằng tầm chương tích cú. Học cái kiểu đó là học cái kiểu như người ta gọi là mọt sách, nghĩa là chỉ đọc theo sách mà thôi, chứ không có vận dụng cái trí của mình. Bây giờ ta bắt đầu tìm hiểu những cái chướng này nè. Mặc dù là trong kinh ta để ra thuộc những cái điều này, những hiện tượng này thuộc về phạm vi của thọ ấm, nhưng mà thật sự không phải là của thọ ấm. Đây, Phật bảo A Nan, thiền giả tu pháp samatha tamma bát đề, hết sự trở ngại về sắc rồi, chợt thấy tâm Phật hiện vào tâm mình, tâm mình và tâm Phật như bóng ở trong gương. Đó là cái trạng thái nó đi tới cái chỗ vậy đó, nghĩa là cái tâm mình có sự thanh tịnh mà, rồi mình thấy nó như thế. Sự giải thoát và trí tuệ dường như mình có được, nhưng mà cụ thể thì chưa được phát huy công dụng. Nghĩa là coi như nó chập chờn, gần như mình muốn có, mình muốn được những sự an lạc, sự giải thoát vậy, nhưng mà thật sự thì chưa. Nó giống như tâm trạng của người bị mọc đè. Cái từ mọc đè này là cái từ của dân gian. Mình nằm mình ngủ rồi nó dường như là có lẽ là nó bị tê liệt, bị tê liệt. Rồi mình muốn dùng dậy, trí thì nó dùng dậy, dùng giải để mà dậy, nhưng mà thật sự mình không có dùng giải gì hết, cho nên dậy không có được, không có tỉnh dậy được, mê man mệt nhọc vô cùng. Trí mình nói mình chống chọi, mình dùng dậy để mà cho tới tỉnh mà, nhưng mà thật sự không có làm. Nếu mà người ngoài mà nhìn thấy nằm ngủ là cứ nằm ngủ mê mệt đó thôi, mà ý của cái người mà gọi là bị mọc đè đó thì coi như là hết sức là dùng dậy để mà tỉnh thức, để mà hết cái mệt nhọc ở trong cái lúc mê. Mà kỳ thật không có dùng dậy gì hết, thì cái trường hợp đó gọi là mọc đè. Trí thì giống như là hoạt động dữ lắm vậy, tưởng rằng là mình hoạt động ghê gớm lắm, mà kỳ thật cái thân nằm ý. Mà cái này tôi cũng có bị rồi, thì người ta gọi là mọc đè, chứ còn mình cũng không biết nó là cái gì. Nhưng mà gọi là mọc đè thì dân gian gọi vậy, mình cũng gọi vậy thôi. Cái từ này là cái từ cái bằng thế giới tất đàn, mượn cái hình ảnh, cái sự kiện mà của người thế gian thỉnh thoảng người ta có bị, có biết để mà nói vậy thôi. Rồi người ta tán rộng ra, người ta nói mọc đè là do những cái cây gỗ mà mình làm nhà hồi xưa, là có những cái con quả, con diều hâu gì đó, nó bắt những cái con rắn, con chuột rồi lên đó rồi nó ăn, rồi nó đập đầu, nó làm chúng máu trong đó, thì cái cây đó lớn lên rồi lâu rồi nó thành ra có cái hồn thiêng gì của cái loại máu me, của cái loại hữu tình, nó chen lẫn với cái loại cây cối, rồi nó sinh ra cái như vậy. thì đó cũng là cái chuyện nói vậy thôi, chứ có ai mà ở trong rừng mà biết được chuyện đó. Nhưng mà cái dân gian mà truyền thuyết mà nhiều người nói rồi thì nó đâm ra người ta có cái ấn tượng vậy, người ta đinh ninh rồi tự người ta cũng sợ. Chứ kỳ thật chưa hẳn là cái cây đòn tay, cái kèo đó đã có những cái việc như người ta đã đồn đại. Tay chân yên nguyên, thấy nghe không sai, nhưng mà cái tâm bị thích tà, thành ra không cử động được. Đó là cái trạng thái của thiền giả còn, để biết cho cái trạng thái của thiền giả còn lệ thuộc ở trong cái phạm vi của thọ ấm. Khi mà hết đè thì thân tâm không còn hoàn toàn lệ thuộc nữa, người đó sẽ biết mặt mình dở đi tự tại. Tự tâm nhận biết Phật tâm, Phật tâm không ngoài tự tâm, cho nên Phật tâm không phải như là bóng hiện trong gương. Hiểu rõ như thế thì cái người thiền giả mới hết cái sự trở ngại của thọ ấm, đồng thời đã vượt qua kiến trượt. Cái việc tu hành thì là dựa trên kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mệnh trượt. Chính dựa trên tất cả cái vô minh phiền não của mình mà ta chia ra đó, từng phần thì gọi là kiếp trượt, chia ra nữa thì gọi là kiến trượt, vân vân, nó thành ra ngũ trượt, cũng ở trong cái phiền não của mình mà nghĩa là giả định mà chia ra nó từng phần vậy thôi. A Nan, trong lúc tu tam ma bát đề, tâm rất là sáng suốt, và cũng do sự đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên nó phát sinh ra cái lòng thương vô hạn. Đây là cái điều phải tránh, là cái này nè. Trong bên trên bước đường tu tập của mình là tới một lúc nào nó phát sinh ra lòng thương, đây là vấn đề phải tránh đó. Còn cái ấm gì thì nói là nói vậy, chứ nó thuộc về sắc ấm mà thọ ấm gì, không cần nói cái đó nhiều đâu, không có quan trọng cái đó. Mà vấn đề nó sinh đây nè, bỗng nhiên nó sinh ra lòng thương vô hạn, thương tất cả mọi người, mọi loài, cho đến mũi mồng kiến mối xem như con đỏ của mình. Có cái đó nha, trên đường tu có thể có cái đó, vấn đề là ở chỗ này. Có lúc còn khóc than thảm thiết, trước mắt nước mắt nước mũi tuôn trào khi nhìn thấy các cái loài côn trùng ăn nuốt cấu xé lẫn nhau. Đó có thể được coi là bình thường, do dụng công đè nén quá độ, biết thì không có lỗi gì, giác tỉnh không mê thì tự nó tiêu hết. Nếu không biết lầm tưởng là mình chứng đắc thì bị cái giống ma gọi là ma sầu bi nó xâm nhập tâm can, thấy người thì đau xót thương khóc, muốn đem cái bi tâm mà ban bủa khắp trần gian. Đó là hiện tượng lầm lạc chánh thọ sẽ bị chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Đó, để ý là để ý cái đó đó, coi chừng sinh lòng thương đó, lòng thương một cách không có chân lý gì hết. Cho nên là học cái đạo lý này rồi đó, đừng có thương cái kiểu lôi thôi lặt vặt. Ví dụ như là con chồn nó bắt con gà nó ăn là cái tự nhiên thôi. Con cò trâu mà nó đứng trên lưng trâu, nó gặp con ruồi nào nó mổ con đấy, nó sống nó nuốt thì kệ nó, không tương quan cuộc đời ta hết. Đừng có nói ở đó mà thương, phải cứng rắn như vậy chứ không phải đụng đau thương đó nó thành cái thứ ma sầu bi này chết đó nha. Cho nên là tôi huấn luyện mà khi mà nó thấm nhuần chân lý rồi, bây giờ tôi không có thương lạc vặt đâu, tôi nói thật vậy, không có thương lạc vặt. Bởi vì nó là cái chân lý như vậy, cái tất cả những cái loài sinh vật trên cõi đời này là cái bằng nó tự dọn dẹp, nó tự thanh toán môi trường, nó vậy thôi à. Còn mình muốn tu là mình đi con đường giải thoát giác ngộ của mình, còn chúng sanh là của nó làm việc vậy, đừng có nói lôi thôi vậy đó. Rắn là gặp ếch là cứ việc táp vô sốc nuốt, lươn với rắn trùng hai con, nghĩa là tới cái tháng ba tôi gặp nhau là tự tìm nhau mà hút nhau rồi chết hết cả hai con. đứa nào muốn chết chết không ăn thua gì con đời ta. Phải hiểu như vậy mới là đi khỏi cái thứ ba này. Mà muốn như vậy là phải coi cái thế giới đó đầy trong tiên nghi để mà thiền định. Tất cả loài đều là ăn nuốt lẫn nhau hết. Mà do vậy nó mới làm sạch cái môi trường á, mà nó duy trì cái cuộc đời sống đời này qua đời nọ. Ăn hết, nuốt hết, không có con nào không bị ăn. Người ta cũng bị ăn nhau đó, tại mình không biết đấy chứ. Nhưng mà có cái là ta không ăn thịt, không ăn thịt trực tiếp, mà ta giết qua giết lại, ta giành quyền, giành thế, giành chức, giành tước, giành địa vị, giết người kia để mà được quyền, chức, tước, địa vị của mình để mà ăn đó, thì ta ăn gián tiếp. Chứ cũ là giết để mà giành đất, giành nước, giành quyền lợi. Do vậy cho nên là nếu mình đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn của đường giải thoát của đạo Phật thì tự mình len lỏi, mình lấp mình đi, chứ mình đừng có hy vọng rằng toàn bộ thế giới này mà nó trở thành tốt được đâu. Người nào tốt tốt, người nào tu tu, người nào theo đạo nào, tùy ý của người ta. Riêng phận mình lo phận mình biết phận mình giữ. Chứ còn mà sầu bi thương tiếc vậy là không được. Sinh vật là nó cứ ăn nuốt lẫn nhau. Con chim con nhồng là gặp bao nhiêu trò cào cào châu chấu là ăn hết. Chồn thì bao nhiêu gặp là gà gặp là. Còn cọp thì gặp nai gặp thỏ chụp ăn hết. Thì đó là cái sự tuần hoàn gọi là luân hồi nó vậy. Không được sanh lòng từ bi. Sinh lòng từ bi sai chỗ, cho nên có nhiều người mỗi lần tôi giảng hỏi tôi cười chết. Hỏi chứ giờ đạo Phật cái là ăn chay trường rồi, cái là không có giết con gì trơn rồi, giờ giường ông ngoại tôi nằm ngủ vậy đẹp quá chừng quá đổi. Hỏi đàng hoàng giết giới hỏi à. Rồi giờ hỏi giết dẹp thì là bị tội sát sanh theo lời Phật dạy, mà nếu để vậy là cắn ông ngoại tôi quá. Thì tôi đâu có dám biểu giết dẹp. Chứ đẹp rồi nói ông thầy không có tu sao. Mà cũng không dám bị để đẹp các ông ngoại. Nếu vậy thì là sao? Thành ra tôi mới nói vậy. Tôi nói về là dựa trên chân lý mà nói. Thì cái người nào có thông minh trí tuệ khôn ngoan thành Phật trước thì cái người này làm lễ cho chúng sanh trước. Và cái loài nào mà nó thiếu khôn ngoan, thiếu trí tuệ, thiếu đạo đức, thiếu tu hành thì nó sẽ vô lượng kiếp nó mới thành Phật. Thế thì cái giá trị của cái thứ này tất nhiên là kém hơn cái người mà được sắp thành Phật. Đó là nói về phương diện lợi ích chúng sanh. Vậy thì ông ngoại là người, coi như rẹp là rẹp. Tất nhiên là rẹp còn vô lượng kiếp nữa nó mới được thành Phật. Còn người thì có thể một đời hoặc vài ba đời nữa ta thành Phật, thì ta giáo hóa chúng sanh thì nó lợi lạc nhiều hơn. Đây là tôi chỉ nói vậy thôi. Đó là ý thứ nhất. Đó là ý thứ nhất nói về là phương diện đạo lý, lợi tha, lợi lạc chúng sanh. Ý thứ hai là dựa trên tục đế hoàn toàn của con người trên xã hội. Ông ngoại mình với rẹp ai quý hơn? Nếu thấy rẹp quý hơn thì để cho rẹp ăn thịt ông ngoại. Còn ông ngoại mình quý hơn thì tất nhiên là phải vũ rẹp. Còn nếu không muốn giết thì cứ đem ra sân vũ, rồi nghĩa là làm theo năng lực, không theo lao động. Mà mày không có lao động mà mày làm sao mày ăn, tao không biết, tao cứ ra vũ để cho ông ngoại mày sống chứ. Mày không làm gì hết trơn, mày cắn ông ngoại tao. Mày không làm, vậy là mày không sống trong chủ nghĩa xã hội rồi. Không làm theo năng lực mà đòi hưởng tiêu chuẩn cao, đâu có được. Đem ra ngoài sân vũ, chỉ có cái ân huệ là ta không giết mày là được lắm rồi. Còn mày muốn đi đâu mày đi, thì tôi chỉ giải quyết vậy thôi chứ rồi. Đâu dám biểu giết rẹp. Đó nói về rẹp. Chứ còn câu hỏi đó, nếu mà ta hỏi thêm một chút nữa là còn chết giảng sư luôn. Người ta hỏi nếu mà rẹp không giết như vậy thì là những cái con rầy nâu, những cái con mà nó tàn hại là khoai bắp lúa mì vân vân thảo mộc, thế thì nếu mà mà vì cử cái sát sanh mà dung dưỡng các cái loài đó thì loài người lấy gì ăn? Đây, còn đi tới cái chỗ đó là có tương quan tới vấn đề xã hội nữa. Do vậy cho nên phải học cái này, phải học cái đoạn này. Lòng thương không phải đụng đâu cũng thương. Nhân loại dứt khoát là phải hơn cái loài sâu rầy chứ. Cho nên là nói về phương diện tu hành mà đi trên đường Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát đó, cái đó nó phải thiểu số thôi chứ không phải ai làm cũng được. Còn cái người thế gian, người Phật tử tại gia, người ta có quyền trồng thạch tỉa, trồng tỉa rồi người ta có quyền bảo vệ nó bằng cái cách như là ta làm sao cho nó phát triển tốt. Còn những con sâu con rầy là cần là ta phải phun thuốc thôi chứ. Chứ không là xã hội nên làm sao con người còn sống được. À, do đó cho nên là cái đạo lý mà không thông đụng cái gì mà thương cái nấy thì chết hết cả xã hội, không còn sống nổi, cái giáo lý đó không sống nổi trong xã hội với loài người đâu. À, như đây nói nè, thấy cả con ruồi con muỗi cũng thương, thương vậy đâu có phải. Thành ra vấn đề thương, khi mà nó nảy sinh coi chừng cái thương nó phải có trí tuệ. Còn lòng thương mà không có trí tuệ là ngu si mà có lòng tốt, chứ không phải là từ bi. Lại nói này A Nan, có những người thiền giả tu hành, những cái cảnh tốt đẹp nó hiện ra trước mắt, vì cảm kích quá độ bỗng ở trong đó nó sinh ra cái lòng dũng mãnh vô hạn, ý chí bằng chư Phật. Họ cho rằng ta ma tăng kỳ trong một niệm có thể vượt qua, đó là công dụng lấn lướt quá mức mà sanh ra như thế. Đây, sanh ra lòng dũng mãnh, sanh lòng dũng mãnh vô hạn. Thế thì là nó gặp cái lúc mà nó sanh ra cái lòng dũng mãnh vô hạn, coi như mình tinh tấn vô hạn, coi chừng phải tránh cái đó đó. Họ cho rằng là ta ma tăng kỳ trong một niệm có thể vượt qua. Đó là công dụng lấn lướt quá mức mà sanh ra như thế, biết thì không có lỗi gì. Bởi vì trên con đường tu hành cũng như trên con đường đi đường dài mà mình gặp trở ngại là cái chuyện bình thường, không có lỗi gì. Nhưng mà nếu không chấp thủ thì lần lần tự nó tiêu mất. Vấn đề là không chấp đó nha. Vấn đề là không chấp. Gặp cảnh đẹp cũng không chấp, mà gặp cái cảnh xấu, cảnh sợ sệt, cảnh là dũng mãnh vân vân, cũng nói chung là đều không được chấp. Chấp thủ cho là chứng đắc thì cái giống ma ngông cuồng nó xâm nhập tâm can, gặp ai khoe nấy, ngã mạn cống cao, trên thì không còn thấy có Phật, dưới thì chẳng thấy có người, thế là lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Đó, cái giống ma như là dũng mãnh ghê gớm vậy đó, nó sinh ra ngã mạn cống cao. Gặp trường hợp đó mình phải bỏ thôi, còn nó thuộc về ấm gì thì nói đúng là cũng không cần nhớ. Nghĩa là gặp trường hợp như vậy là tự mình quỷ diệt nó, tự mình đừng có chấp. Bởi vì sao vậy? Mà cái nguyên tắc mà đừng chấp là tôi nhắc cái đại chúng cái này nè, mình nhớ rằng là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú là cái vốn có của mình, dựa lên cái đó để mà khỏi chấp đó. Nói ra trên báo qua thì Phật tri kiến là cái vốn có của mình là Phật. Nói ra kinh viên giác thì là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái tâm thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, từ vô thủy dĩ chí vô chung. Nói ra kinh Niết Bàn thì Phật tánh của mình là cái vốn có của mình. Do vậy cho nên trên đường tu hành, hễ cái nào mà mình học đa giáo lý rồi mình thấy là nó thuộc về cái phi pháp, không phù hợp chân lý là không làm. Còn cái nào mà mình học rồi nó có cái tiêu chuẩn về chân lý, về điều thiện, mà mình làm những điều thiện, mình làm những điều đúng chân lý là nó đúng với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình chứ không phải là cái gì khác. Do vậy cho nên trên bước đường gọi là tu hành, chứ mà thật sự đừng thấy tu hành gì cả, mà gọi là mình tùy thuận với cái Phật tánh của mình, tùy thuận với cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm của mình, tùy thuận với cái tri kiến Phật vốn có của mình. Do vậy cho nên tất cả những cái hiện tượng dầu xấu dầu tốt nó đến kiểu nào đừng chấp, là dựa vào mình biết rằng là cái tánh Phật của mình vốn có, cho nên không có mừng gì hết á. Nó được cái gì không có mừng gì hết. Mà một cái điều kỳ cục nữa là cái người mà học đạo rồi biết làm thiện mà đừng bao giờ thấy mình làm thiện. Bởi vì mình có làm bao nhiêu điều thiện đi nữa đó, cái từ của kinh điển gọi là tùy thuận với cái Phật tánh của mình, tùy thuận với cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm của chính mình, nói như vậy đó. Cho nên đừng có cái ý niệm mà mong cầu kẻ lễ công lao để rồi lấy cái đó gọi là hồi hướng. Cái từ hồi hướng đó là nói chơi vậy thôi, chứ hồi hướng cái gì. Qua có cô Phật tử, tôi giảng rồi cái là mấy thầy phải có cái ý muốn đi đám ma, giảng rồi. Tôi giảng rồi cái tôi nói giờ nay mấy thầy muốn đi đám ma phải không? Rồi thì ngần cái đây, cái là tôi xuống à. Cô Phật tử này có tội nghiệp. Có nói thầy nay thầy quên hồi hướng. Tôi nói á, cái bao la, cái vũ trụ bao la này là mình có hồi thì nó cũng vậy, mình không hồi nó cũng chẳng có lọt cái công đức nãy giờ đi ngã nào được, đừng có lo việc đó. Tôi nói thật với đại chúng cái câu mà tôi hết sức là khó chịu và xấu hổ, nói gì nấy lăng nhăng rồi hỏi hợp đâu đó có cãi cọ rồi cũng có lúc muốn phiền não này kia tổng nữa, cái chuyện đứng dậy cái nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trời ơi, dễ dàng vậy sao? Cái công đức lặt vặt như vậy đó mà hướng về khắp tất cả rồi đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, dễ dàng dễ ư? Đọc nghe nó mắc cỡ muốn chết. Nhưng mà bây giờ cái nghi thức của người ta nó như vậy thì mình cũng phải làm như vậy chứ, làm sao mà hướng về khắp tất cả được, làm sao mà đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo được? Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, không ai ngủ giùm ai được, ai học thì nấy hiểu biết, nấy khôn ngoan, ai không học thì không mở mang trí tuệ. Chứ người này học rồi đem về là tôi học, tôi làm bác sĩ kỹ sư, làm nhà bác học rồi tôi hồi hướng cho khắp tất cả nội đây, đệ tử là tôi đây cùng các vị đều trọn thành bác sĩ kỹ sư, có được không? Đâu có dễ dàng vậy được. Cho nên cái từ hồi hướng là nói mà chơi, nói mà là cái nghi lễ, như là để đáp ứng cái yêu cầu của những người vô cùng là sơ cơ non nớt, chứ hồi cái con khỉ khô gì. Không có hồi gì đâu. Cho nên là tôi là phải nói là độc đáo nha. Dạy học tăng ni cũng vậy, vô rồi bắt đầu á niệm Phật ba câu. Tôi nói vì sao mà phải niệm Phật, là tại vì niệm Phật đây là lấy cái này mà để làm cái phương tiện để chặn đứt mà cái mà nói là sao là sao là sao là sao đấy. Các vị thấy không, hồi nãy như là cái chợ cộng lắm phải không? Mà bắt đầu rung chuông vô niệm Phật là các vị em liền phải không? Đó, cái công dụng niệm Phật là để cắt đứt những cái mà từ trước tới giờ đang lung tung lăng tăng đây, để cho nó yên tĩnh để mà học. Thế là bây giờ là bắt đầu học. Học là học, học là học, giải xong rồi, cho tới giờ tôi nói giờ phải ngang đây, giờ là thuộc ở đây được rồi phải không? Bây giờ được rồi, đứng dậy đi tuốt không có hồi gì trơn. Tôi là vậy không à. Rồi có bữa nào cũng xuyên là cũng hồi. Hồi là gì? Là tất cả chúng sanh nó hồi vậy mình cũng hồi chơi cho vui. Chứ thì thật có hồi cái gì? Còn bữa nào nữa là làm biến đọc thêm bốn câu nữa là nó mệt quá thôi là đứng dậy đi luôn à. mà tôi thấy nó đâu có lọt ngã nào mất đâu sợ. Nó cũng ở trong cái Như Lai tạng này mà. Là nó có hồi nó cũng ở rất trong Như Lai tạng này, mà không hồi nó cũng ở trong Như Lai tạng này. Như Lai tạng bản thể nó trùm chứa mà. Thành ra là cái tư tưởng của tôi là cái tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật và tư tưởng Đại Thừa, cái là nó ngông tới mức vậy á. Người ta gọi là ngông á. So với người khác nó là ngông, nó là ngang tàn. Nhưng mà kỳ thật là chân lý là nó không có những cái lặt vặt. Các vị không biết tụng kinh mà thiếu một câu thì các vị sợ lắm. Tụng câu gì đó, nhiều khi tụng kinh với người ta mà lỡ mà mệt quá mà hít hơi thở vô mà mất 4-5 chữ tiếc còn hùi. Sợ thiếu kinh. Rồi nhiều ông lại còn bài đặt nói rằng là vì cái chỗ đó đó mình tụng thiếu đó, cho nên là sau đó một cái tụng cái bài bổ khuyết tâm kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa để mà thường vô mấy cái mà mình hít hơi thở mình tụng không kịp đó. Trời Phật ơi, học kinh mà giải nghĩa bằng kiểu đó thì Như Lai Thế Tôn cũng hết nói nổi. Do vậy cho nên cái hồi hướng của tôi là tôi đọc 4 cái hoàng thệ nguyện. Nếu mà có hồi hướng thì đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nghĩa là chúng sanh nhiều lắm, mình nguyện mình làm sao mình độ được phần nào hay phần nấy. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Ai cũng có phiền não mà, trong đó có mình mà. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn của Phật thì nói 84,000 chứ đâu có phải. Nó thiên biến vạn hóa, nhìn đâu cũng đều là pháp môn Phật hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp mà. Thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái câu đó là đọc nó không có mắc cỡ. Bởi vì cái đó là nó nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình phải cố gắng mà làm điều đó. Chưa được thì cố gắng mà làm cho được. Chưa khởi niệm thì cố gắng mà khởi niệm. Còn cái mà cái từ mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, là câu đó đọc đối với tôi là tôi chịu không có nổi, nó mắc cỡ lắm. Là bởi vì mình nói như vậy sao? Là mình nói vậy là nghĩa là có chứng tỏ rằng mình không hiểu kinh điển, non nớt quá. Làm sao mà có một chút xíu công đức vậy mà hướng về khắp tất cả cho được? Dù mọi người đều thành Phật đạo nhờ một chút xíu công đức vậy ư? Cho nên nắm lấy cái vấn đề bây giờ có một cái hạng người nữa tu thiền tiến lên thì không có chỗ chứng mới, lui về thì là mất cái sở đắc cũ, trí lực suy kém lơ lửng trong cái chỗ lửng lơ không có gì để nương tựa, bỗng dưng cái tâm sanh nó khô khát, lúc nào cũng thầm nhớ không nguôi. Rồi cho như thế là cái đức tánh, cái đức tinh tấn. Đây bây giờ nhớ đó nha, đây ta gọi là ma nhớ đó. Chữ ma có nghĩa là cái nhớ đó nó khuấy nhiễu tâm hồn mình, nó làm chướng ngại trên đường tu của mình. Chứ không có ma, không phải là ma ma như người ta tưởng tượng là quỷ đó, không phải đâu, đừng có sợ cái đó. Mà nó sinh ra cô khác lúc nào cũng thầm nhớ không nguôi. Rồi cho như thế là cái đức tinh tấn. Đó là cái trạng thái không trí tuệ của những kẻ tu hành lầm lạc. Nếu như người nào tỉnh biết thì hành giả không có lỗi gì. Nếu như đam mê chấp thủ thì có cái giống ma nhớ mà nó ám ảnh vào tâm can ngày đêm, như nắm cái tâm treo vào một chỗ khắc khoải nhớ nhung. Hạng tu hành như thế sai mất chánh niệm sẽ lạc vào con đường tà nhớ. Nó nhớ cái gì đó, nhớ nhung mà thương tiếc mà nhớ. lại có hạng người nữa cái sức tuệ quá nhiều. Cái sức tuệ quá nhiều, cái sức định thì ít. Tuệ quá nhiều mà ít định thì cũng không có lợi, mà định nhiều mà không có tuệ thì cũng không được. Do vậy mà cái trên đường tu hành ta gọi là định tuệ, nó phải quân bình thì mới được. Người định không, nó không phát sanh trí tuệ thì không có cái duyên, cái nguyên nhân chính để thành Phật không có. Bởi vì thành Phật là phải là cái thành quả tối hậu của trí tuệ, thành quả cao nhất của trí tuệ mới thành Phật được. Ngược lại dùng tuệ không, thông minh, vĩnh ngộ, nghĩa là trí thì sáng mà không có định, thì cái tuệ đó nó sinh ra như ở đây nói đây nè. Cái tuệ quá nhiều, sức định ít, trí tuệ quá mạnh mẽ mà cái quá sắc bén, bằng lòng với cái thân tánh đó rồi tự ngờ mình là Phật, lô xá na. Tức là ứng thân Phật đó. Đó là kết quả của sự dụng tâm mà quên suy xét, nên đam mê tri kiến của mình biết thì tốt, chẳng có gì, chẳng có lỗi gì. Còn nếu như nhận đó là cái điều chứng thánh quả thì bị cái giống ma hạ liệt tri túc ám nhập tâm can. Hãy thấy người thì tự xưng mình là được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Hạ người như thế sai mất tánh thọ, sẽ bị chìm đắm ở trong luân hồi. Trí tuệ quá cũng không được. Trí tuệ quá nó sinh ra cái ngã mạn, cái cống cao, tự cho mình là đắc quả đắc đạo cũng không được. Rồi hạng người khác thì cái chỗ chứng mới thì chưa được, mà cái tâm đắc cũ thì đã mất. Cái tâm bỗng sanh ra cái lòng lo buồn vô hạn. Đây bây giờ là cái người này là thuộc về ma lo buồn đó nha. Tự thấy mình như là ngồi giường sắt, như là uống nước đồng sôi, chán nản không muốn sống, mong cầu người khác giết mình để được giải thoát. Ghê chưa? Đó, có lúc nó kỳ cục vậy đó. Đó là cái hiện tượng của sự tu hành sai lạc chánh pháp. Hành giả biết thì không có lỗi gì, nếu đam mê cho là chính thánh thì nó có cái giống ma ưu phiền ám nhập tâm can. Tay cầm dao mát tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng. Đó là hiện tượng tu thiền lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Đó. Cái này gọi là ma ưu phiền đó. Ma ưu phiền. Như vậy cho nên là khi mà cái người tu hành ha, có lúc vẫn gặp ưu phiền ghê gớm chứ không phải là không. Ưu phiền ghê gớm. Nó đúng là có lẽ là cỡ như tôi vậy cũng có còn bị gặp ma này đó. Có lúc ưu phiền á. Ưu phiền là gì, sao là gì? Bây giờ nó có cái trường hợp bây giờ con mắt nó mờ rồi, nó cực lắm, nên các vị đâu có biết. Tôi đang hồi nãy đó, đang buồn hết chứ. Hồi trẻ mình 40-50 tuổi đó, con mắt mình tương đối sáng, mà cái kính là lúc đó là mình chùi nó trong mắt. Thì mình nhìn chữ đọc sách rồi nó dễ dàng quá. Bây giờ con mắt nó đã mờ rồi thì là trong khi đó mắt đã mờ nhiều, mà cái kính này á, nó bị mờ, mình lại không thấy được cái mờ của kính. Do vậy cho nên cái tục ngữ của ông bà ta gọi là nhà sập bìm leo, câu đó rất là hay. Khi mình già rồi, kính này nó lại mờ, nó ố nó trọi trơn mà lại không thấy cái ố. Do vậy cho nên có bữa giờ mình không thấy gì hết. Kính này con mắt mình vốn đã mờ, mà cái này nó ố mình cũng không thấy ố. Do vậy mà nó mờ, nó lại càng mờ. Khi mà mình nắm được cái đạo lý, mình coi cái chuyện sinh tử nó như là là cái chuyện trò đùa thì không còn sợ sinh tử nữa. Chỉ có cái điều là khi không mà nếu mà mình làm cái gì mình chết là lạnh, nó sai cái đạo lý đi. Cái thật sự có lúc cái ưu phiền đó chứ. Nhưng mà nhớ tới cái học cái đoạn về rồi thì cũng không được ưu phiền, cứ để cho nó theo cái dòng sinh lão bệnh tử của nó, phải hóa giải nó đi chứ không nó ưu phiền đó nha. Mà thứ nhất là lớn tuổi, lớn tuổi rồi là cơ thể yếu nè, ăn không ngon ngủ không thích mà nó bệnh hoạn, nó đau ha, mà nó sinh ra những cái chứng quạ quọ cao có, điều đó là điều có thiệt, mà phải hết sức đề cao cảnh giác với lòng mình nha, chứ còn không nó sinh ra cao có dữ lắm. Mà điều đó là chính tôi vẫn có bị đây. Lẽ ra cái việc làm đó nó cực có hai phần, mà bây giờ cái lớn tuổi rồi mà con mắt bữa không thấy tay chân sờ sạn làm nó cực tới 10 phần, sinh ra cao có quạ quọ. Mà nếu quạ quọ cao có là mình lỗ lã thiệt thòi. Đấy, cho nên bây giờ là cỡ này, bây giờ là tôi hay nói những cái kinh nghiệm bản thân, nói kinh điển để mà tôi xem cái kinh nghiệm bản thân, để mà tôi nói cho các Phật tử tự mỗi người kinh nghiệm trong cuộc sống mới sinh ra ma ưu phiền á. Mà ưu phiền như vậy, Phật nói như vậy có nghĩa là khi mình gặp trường hợp đó phải cố gắng hóa giải vậy đó. Còn nó thuộc về ấm gì kệ nó, đừng có nói, quan trọng cái ấm. Dễ ưu phiền nha, thấy không, ưu phiền đấy không, máy giờ là để không có vô, có khi là bấm nút mà không có bấm số, đủ thứ hết rồi. Trường hợp khác, trên bước đường tu hành vì tâm quá chuyên chú, trong sáng chẳng có việc gì, bỗng dưng cái mừng vô hạn nó sinh ra, đại ưu phiền thì gọi là ma, tức là nó chướng ngại trên đường tu gọi là ma ưu phiền. Ở đây là ma mừng đó nha, mừng cũng là một thứ ma. Nói như vậy có nghĩa là trên đường tu hành mình sẽ gặp những cái ca như vậy, những cái trường hợp như vậy. Nó dâng ra bóng dâng ra cái mừng vô hạn, không sao ngăn được. Đó là hiện tượng sinh an đến với thiền giả. Nhưng vì thiếu trí tuệ không đủ sức tự chế tâm mình, nếu như biết thiền giả chẳng có lỗi gì, còn như đam mê cho là chính thánh thì có cái giống ma thích vui mừng ám nhập vào tâm can. Hễ thấy người thì cười, đi ngoài đường tự ca tự hát tự múa và nói là mình được vô ngại tự tại giải thoát. Đó là biểu hiện của sự tu hành lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi đó. Đây vui mừng sung sướng quá, tưởng mình chứng đạo rồi, mình tự tại rồi. Thành ra nếu mà trường hợp mình gặp cái đó, mình học cái này để mình để ý là trên đường tu mình có những lúc gặp như vậy, mà gặp như vậy là tự hóa giải nó, gọi là tự biết thì không có lỗi gì. Còn không biết thì là cái đó là gọi là cái thứ ma, gọi là thứ ma vui thích, vui mừng ám ảnh. Rồi còn hạng người khác đây nè, còn có hạng người khác đi sâu vào thiền định rồi bỗng những lòng đại ngã mạng nó phát ra, từ đó thường biểu lộ các cái thứ mạng, mạng tức là cống cao đó, rồi mạng quá mạng, rồi ti liệt mạng, rồi tăng thượng mạng. Ti liệt mạng là mình dở hơn người ta, mình kém hơn người ta mà mình vẫn cứ cho là mình hơn. Mạng quá mạng là cái khả năng hiểu biết trình độ kia tri kiến của mình là nó có 10 mà mình cho là tới 100. Thế thì là nó sinh ra nhiều cái mạng như vậy. Người này xem thường cả hàng thanh văn duyên giác, bất kính cả Như Lai Phật. Nguyên do là cái thân giải quá cao mà không đủ trí tuệ để kiềm chế. Thân giải tức là cái hiểu biết đó. Cái trí hiểu biết nó bộc phát quá mạnh, mà cái trí tuệ chân chính để kiềm chế lại không đủ sức. Giống như cái xe gắn máy, xe hơi mình nó không có thắng, chạy nhiều mà không có cái thắng thì là cái chạy đó cũng không thành được. Hành giả biết thì không có lỗi gì. Nếu mê tích cho là chính thánh thì bị cái giống ma đại ngã mạng áp nhập vào tâm can, không tin tam bảo, phá hỏng kinh tượng. Đó là hiện tượng lầm lạc, sai mất chánh thọ sẽ bị luân hồi. Vì giống vậy đó, có chừng nó sanh cái đại ngã mạng. Nhưng mà cái đó là sai đó nha. Còn ở đây là cái trường hợp mà nói như thế này á, thì có người mà đọc sách rồi ta hỏi vậy chứ, đơn hà thiêu mộc Phật, trường hợp đó làm sao? Thiền sư đơn hà có bữa nọ lấy tượng Phật gỗ đem xuống chẻ ra đốt, chụm nấu nước uống. Ông viện chủ thấy vậy hỏi vì sao ông có điên không làm vậy. Ông Đăng Hà nói để đốt Phật để tìm kiếm xá lợi. Ông viện chủ nói Phật tượng làm gì có xá lợi. Ông Đăng Hà nói nếu ông này không có thì kiếm ông khác. Đốt để tìm chừng nào có xá lợi mới thôi. Đấy. Nhưng mà trường hợp đó thì không phải là như trường hợp ngã mạng này. Đó là người ta muốn thuyết một bài pháp vô cùng tuyệt diệu để nói với mọi người rằng đừng có tìm kiếm Phật ở trong Phật tượng, Phật cốt, mà tìm kiếm Phật ở trong cái đầu óc của mình và của mọi người mà phát huy cái trí tuệ, nhận cái chân lý, cái đó mới là Phật. Còn Phật ở bên ngoài đó, Phật gỗ là không độ được lửa, đây như chậm cháy trên à. Phật kim măng thì không độ được búa sắt, nó đập bể hết. Phật thư vẽ thì không độ được con gián, con hai đuôi, bởi vì nó gặm ra ăn hết. Phật đồng thì không độ được cái lò, bởi vì nó mua về bỏ vô lò nung lấy đồng chảy trọi trơn. Đó là một bài pháp khác à. Nhấn bực mà nghĩa là người ta là nó muốn khai thị cái để nhất nghĩa đế của đạo Phật, ta làm mà không có tội đó nha. Nếu phải đụng cái gì cũng tội, không phải. Đập Phật vậy mà không có tội là vì ta muốn nói chánh pháp cho mọi người. Người ta không muốn lừa đảo mọi người, ta muốn không muốn gạt gẫm mọi người, mà ta muốn khai thị cái trí tuệ Phật cho mọi người. Cho nên trường hợp đó thì không tội. Vì vậy cho nên cái đạo Phật là cái bằng Phật pháp bất định pháp, nó tùy theo cái lúc. Mà học Phật mà chưa thấu đáo thì mình giải quyết vấn đề đó không được. Về các trường hợp nữa, người tu hành cái định tâm sáng suốt tỏ ngộ từng thành chân lý được sức tùy thuận, tâm bỗng sanh ra cái trạng thái khinh an vô lượng. Cái chữ tùy thuận nó hay hơn cái chữ tu hành. Cỡ như tôi bây giờ là trên cái phương diện tu hành là gọi là tùy thuận á, thì tôi không có mắc cỡ mà tôi rất là bằng lòng. Mà nói rằng là tu hành là tôi nghe nó hơi tẻn, bởi vì cái đạo lý đại thừa nó vô cái đầu óc của tôi, nó coi như nó vô trong này đặt hết rồi. Nói cái nào mà nghe nghĩa là nó có dễ bị kẹt á, là cái đầu tôi nó mở bung hết, nó không chịu được. Ví dụ như tôi mà nói chuyện mà chữ tu hành là bất đắc là tôi tùy thuận các vị mới đến chùa, tôi phải đặt vấn đề, phải dùng cái từ ngữ vậy thôi. Chứ nói chữ tu hành tôi mắc cỡ lắm, không có tu cái gì hết á. Thật sự là mình hiểu được cái Phật tánh của mình rồi, thì mình tùy thuận với cái Phật tánh đó mà sống thôi. Cũng như là mình hiểu rằng là mùa hè thì nóng, thì mình phải mua đồ mỏng, đồ mát mà mình mặc. Mình hiểu rằng mùa đông này nó lạnh, thì mình tùy thuận mình phải mua cái đồ dày để mà mình mặc cho nó ấm. Còn mùa xuân thì nó mát mẻ thì là đồ sao cũng được. À, thế thì là do mình nắm được cái quy luật của bốn mùa như vậy mà tùy theo, mình tùy thuận theo mà mình thay đổi cái áo mặc để cho nó khỏe cái thân. Trên đường tu hành cũng vậy, mình biết cái nào là thiện mình tùy thuận nó, cái nào là ác thì cái đó là cái mà mình vĩnh viễn phải chừa, bởi vì cái đó không phải là cái của mình vốn có. Phiền não vô minh không phải là cái vốn có của con người, mà Phật tánh Bồ Đề Niết Bàn Như Lai Duy Nhất Diệu Tâm mới là cái của mình. Cái gì là cái sự thanh tịnh đó mình tùy thuận với nó, mình sống là tự mình gọi là an lạc, là kinh an, là giải thoát, chứ có tu gì đâu. Tôi nói ví dụ như giờ đây là 500 người tùy thuận theo cái lối sống của cha mẹ sinh lúc đầu mà các vị có sự an lạc. Còn những cái người mà không tùy thuận theo cái sự sinh thành dưỡng dục của cha mẹ lúc đầu, cho nên mới lỡ ra nghiện tà, nghiện thuốc, nghiện cà phê, nghiện ma túy, rồi các vị buộc lòng các vị phải cai vô cùng cực khổ. Chứ còn cái người mà ta tùy thuận lơ cái giáo dục của gia đình, của cha mẹ, của xã hội, ta tùy thuận ra cái đạo lý nó như vậy rồi thì có cái gì để nói nữa đâu. Đây là những người tùy thuận không, tùy thuận theo cái đạo đức của cha mẹ, tùy thuận theo nhân chi sơ tánh bổn thiện vốn có của mình. Các vị có gì đâu mà gọi là tu với hành, có gì đâu gọi là sửa hay là cải tạo gì đâu. Ở đây do làm sai lầm cho nên phải cải tạo, đưa đi vô trong cái trường phục hồi nhân phẩm. Cải tạo là do gì? Mình làm sai thì phải cố gắng mà cải tạo, mà sửa chữa bằng nhiều hình thức cực khổ vô cùng. Mà kỳ thật cái đó đâu có cần thiết cho cái người mà tự tùy thuận với cái bản chất nhân chi sơ tánh bổn thiện của cha mẹ sinh ra ban đầu. Do vậy mà đối với tôi bây giờ thì nói cái chữ tùy thuận là tôi rất an tâm, mà nói chữ tu hành là tôi nghe hơi mắc cỡ. Bởi vì đạo lý nó thấp lắm. Nhưng mà bây giờ thì tôi nói vậy là các vị nghe được, nghe không được thôi, chứ tôi giờ không nói khác. Phải nói lần tới đó à. Bây giờ mà nói không có thì không nói tới đó là nói không được. Nó mắc cỡ chịu không được. Đây này của tùy thuận nè. Tỏ ngộ tình phần chân lý rồi được cái sức tùy thuận, là tùy thuận rồi cái tâm bỗng sanh ra cái trạng thái khinh an. Đấy, chuyện đó là chữ tôi thích đấy. Tôi nói ví dụ như chúng ta tánh bổn thiện, câu đó ai cũng biết. Người mới sinh ra lúc trẻ nhỏ đó mà, kinh Niết Bàn gọi là anh như hạnh đó mà. Mà tùy thuận với cái anh như hạnh, tức là cái hạnh trẻ con đó, thì các vị đâu có bao nhiêu tội lỗi đâu, làm gì tội lỗi. Đưa miếng thao vàng vàng cầm chơi lát cũng dục, đưa miếng vàng 12 chạm trổ gì đó chơi lát cũng dục, đưa sợi dây chuyền vàng bông tai cà rá gì đó bằng vàng 18 chơi lát cũng dục, mà đưa sợi dây chuyền là tấm lát cái gì đó vàng 24 chơi một lát cũng dục. Có nghĩa là nó chẳng có đam mê cái gì hết, nó chẳng vì nó không có cái phân biệt quyền lợi, chưa biết cái sự cạnh tranh, nó ta gọi là hạnh an nhiên. Thì cái hạnh an nhiên nó trong sáng lắm, nó an lành lắm. Mà nếu mà mọi người mà tùy thuận theo cái hạnh an nhiên đó thì mình đâu có làm gì nên tội lỗi lắm đâu. Người lớn lên rồi là nó bỏ cái tính tùy thuận, nó thay đổi theo cái môi trường hoàn cảnh sống, không còn tùy thuận theo cái nhân chi sơ tính bổn thiện của cái hạnh an nhiên thở ban đầu. Thế thì là tùy thuận theo cái nhận thức được chân lý rồi tùy thuận, tâm bỗng sanh ra cái trạng thái kinh an vô lượng, được cho rằng mình là chính thánh. Đó là nhân có trí tuệ mà có sự kinh an. Hành giả không chấp thì không có lỗi gì. Nếu mê chấp thì sẽ có cái giống ma kinh an ám nhập tâm can, làm cho cái lòng tự mãn không cầu tiến lên nữa được, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. À, cái từ kinh an này đó, tôi thì gần đây đó, trong cái lúc mà tư duy cũng gọi là thiền định đó, thì tôi chia ra cái đạo Phật đó, nó có ba cấp. Cấp thứ nhất là đào tạo cho con mọi người trong xã hội là được hạnh phúc và an lành trong cái mái ấm của gia đình. Đó là cấp 1. Cấp 2 là đào tạo cho con người được kinh an và tự tại trong cuộc sống. Cái từ kinh an này hay lắm. Kinh an tức là tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó rỗng rang, nó trống trải, nó không có bận biểu những cái sự khổ đau nào về mọi mặt. Coi như là cởi bỏ hết tất cả những cái tài sắc danh thực thì của người đời, mà mình sống trong tâm hồn nó rỗng rang, nó thanh thoát, gọi là kinh an. Kinh an và tự tại. Đó là cấp giữa là bậc trung á. Còn đào tạo cấp 3 để đi tới cái đỉnh cao đó là đào tạo cho mọi người có được cái niết bàn và bồ đề. Nói cách khác là giải thoát và giác ngộ. Đó là cái tiến trình đi lên của đạo Phật, mà cái đỉnh cao là bồ đề và niết bàn. Chứ đạo Phật không phải sinh ra, ông Phật không phải giáng sanh trên cõi đời này để làm một cái đấng giáo chủ để mà bắt buộc nhân thiên lục đạo chúng sanh tôn kính, chính loài chúng sanh tôn kính tôn thờ Đức Phật. Phật không có cái đó. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, Phật hết sức độc đáo, không có phải là sinh ra để rồi tu hành để thành Phật, để rồi cho chính loài chúng sanh, tức là địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, người Atula, trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát. Không phải để Phật sinh ra để cho chính hạng chúng sanh này cung kính tôn trọng mình đâu. Mà hoàn toàn đạo Phật truyền bá trong đời là vì cái lợi ích cho nhân loại. Mà cái lợi ích đó là phải có ba cái cấp. Cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Hết. Đạo Phật không có muốn gì hơn nữa. Một là hạnh phúc. Hạnh phúc đây có nghĩa là mọi người đều có quyền gia đình, sanh sống, vợ chồng, vợ con cái đàng hoàng, sống trong tam quy và ngũ giới, hạnh phúc và an lành. Người nào đi theo đạo Phật thật sự có thể có hạnh phúc được và an lành được. Nếu mà chồng vợ cũng như con cái mà học tam quy và ngũ giới thì hạnh phúc và an lành trong tầm tay thôi. Đây là tôi nghiên cứu, tôi phát huy cái nền giáo lý á. Cái thứ hai là con người kinh an và tự tại. Chúng ta mà còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp họ mạng, chấp bốn tướng là không bao giờ có tự tại. Kinh an là như tôi nói đã đó, tâm hồn coi như rời bỏ phủ vũ những cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, sai lìa hết rồi. Một cái điều đó là tự tại, không bao giờ tự cao, tự mãn, tự đại, tự hào, tự đắc. Cho nên người này đi đâu cũng được, ở đâu cũng được, ngồi đâu cũng được, nằm đâu cũng được, sống với môi trường nào cũng được. Đó là con người ghê gớm, độc đáo và sung sướng. Chứ tôi nói ví dụ như các vị làm quan mà các vị là không dám ngồi vào bờ ruộng, các vị làm quan mà không nói chuyện với người bình dân, các vị trước ít gì? Ý mình là ông quan đi đâu là cái bụng nảy ngược ra, cho nên áo dài thợ may nó chắc phải là cái giặt trước dài, giặt sau ngắn, ưỡn cái mặt lên nảy ngửa thì cái bụng nó độn ra, thì nó cái giặt trước nó giật lên. Cho nên người làm quan mình đang hưng thời đó là phải cắt cái giặt áo trước dài mà giặt sau ngắn, bởi vì nảy ngửa ra nó lượn quẩn dưới đất. Do vậy cho nên làm quan là chức lớn hay là nói về trong cái tu hành này cũng vậy. Tu hành mà nếu mình thấy địa vị của mình là đại đức hay là thượng tọa hay là hòa thượng hay là pháp chủ hay là gì 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 đó, mà mình xa đời quần chúng thì là mình ngồi trong ngóc ở trên cái bàn một mình vậy thì nó có sức ích gì đâu. Cho nên là phải khinh an mà phải được tự tại. Hãng nào cần cái thân nào để độ họ đều tùy ý mà độ họ. Cần thân Phật độ họ thì hiển thân Phật mà độ họ. Cần cái thân của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát để được độ chúng sanh đó thì hiển cái thân Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát mà độ họ. Cần cái thân đồng nam đồng nữ, thậm chí cần cái thân của cái người chăn trâu, của cái người làm nghề lao động tay chân mà độ họ được thì sẽ hiện cái thân đó mà thuyết pháp mà độ họ cho được, gọi đó là cái người tự tại. Cái đó mới là sung sướng đó. Chứ còn làm quan ha, là mình làm ông lớn mà chỉ ngồi được chỗ tốt thôi mà không ngồi được chỗ bình thường thì đâu có sức ích gì đâu. Cho nên là tôi nêu ra ba tiêu chuẩn, mà nếu ai mình lập ba tiêu chuẩn đó là coi như tôi không trúng. Bởi vì mục đích của đạo Phật nhằm đem lại an vui, hạnh phúc, tự tại, khinh an, bồ đề, niết bàn cho mọi người. Ngoài ra Phật không có cần cái gì hết. Thế ai tu mình lập mục tiêu đó là tu coi như là không đúng rồi. Cho nên đây là cái từ sinh an nè ha. Nhưng mà nếu không khéo thì cái bóng ma sinh an nó ám nhập vào tâm can. À sinh an mà thái quá rồi mà không còn đủ trí tuệ thì cũng tự hào tự đắc với cái sinh an đó, rốt cuộc rồi mình cũng hỏng thôi. Là có những hạng người nữa, có những trường hợp do tu thiền mà cái tâm được tỏ ngộ một phần rồi á, tâm sáng rộng rang rồi, đối dạng pháp bây giờ vô cớ bỗng dưng quay lại hướng về cái tánh đoạn diệt bát không nhân quả. Cái này là nguy, cái này là nhóm vô văn tỳ kheo, mà trong đó có thiện tinh tỳ kheo là chứng tử, là con của Phật. Tu nghĩa là đắc tứ thiền rồi đó mà phát trở lại như là quay lại 180 độ, nghĩa là bát không nhân quả. Thế này là thứ nguy rằng nhất vấn đề nè. Bỗng dưng quay lại hướng về cái tâm đoạn diệt bát không nhân quả, chủ trương ngoan không, chấp thủ cái lý không, cho rằng giảng pháp đoạn diệt. Nếu hành giả biết thì không lỗi gì, cũng mê thì cái giống ma ngoan không vào trong tim gan, chê bai người tu hành giữ giới, phá các luật nghi, thích ở nhà cư sĩ, uống ăn thô phạm, làm hạnh bất chính, thậm chí ăn đồ bất tịnh, vì cho rằng tất cả đều không, đó là hiện tượng lầm lạc sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Ở trong đạo Phật nó có cái từ không, nhưng mà ngoan không, cái từ ngoan không này là trong đạo Phật người đệ tử Phật phải cấm kỵ cái từ ngoan không. Ngoan không tức là không có gì hết, không nhân không quả, không tội không bước, chết rồi thì không còn gì hết. Đó là cái lối đoạn diệt đó, mà gọi là đoạn kiến ấy. Còn đạo Phật thì chủ trương giảng pháp giải không, nhưng mà đây là tôi gọi là chân không mà diệu hữu. Nghĩa là cái từ không của đạo Phật là trong cái không nó đã vẫn có những cái gen của cái có, những cái chủng tử của cái có, những cái mầm của cái có, những cái dữ kiện để sinh ra cái có. Thế thì là có và không đều là cùng có trong một lúc, chứ không phải là cái từ không của đạo Phật là không, là không có gì. Mà cái từ không đây ta gọi là diệu hữu đó, trong cái không đó chứ mà cái mầm của cái có tổng rồi. Cái gen, nói theo cái khoa học là cái gen, nói theo đạo Phật là cái chủng tử, là cái tế bào ha. Không có cái từ gì mà nói cho hết được, nhưng mà mình tạm dùng vậy. Tôi nói ví dụ như giờ đây, trong cái không mà nó có cái có đó. Nói ví dụ giờ các vị thử thí nghiệm mình hiểu không? Cái tivi của các vị về là mấy bữa trời mưa là các vị sắm xếp rồi rút cái antenna, gỡ cái đầu dây gắn vô đó. Thế là các vị bật tivi lên không hề có một cái hình ảnh gì hết. Thế mà bây giờ là nhớ tịch lại, à lấy cái dây antenna này vừa kê vô vừa gần thôi chứ chưa đụng đâu nha, còn cách cỡ 3 ly, 1-2 ly là tự nó rút hình qua rồi đó. Thế thì là hình ảnh đó, âm thanh đó đâu có trong cây anten, đâu có trong sợi dây. Vậy mà trong cái không nó có cái có, thành ra sắc chẳng sắc, không không chẳng sắc sắc. Trong cái không có cái sắc, mà trong cái sắc nó chứa ở trong cái không, mà tại cái mắt thường của mình không thấy. Do vậy cho nên cái người mà học đạo là không bao giờ được cấp ngoan không. Ngoan không là cái không đó không có gì hết. Ví dụ nó không nhân, không công, không có quả, không công, không tội, không phước, không công. Mà làm tội có tội, làm phước có phước. Trong hư không này đâu có màu xanh vàng đỏ trắng. Vậy mà nó tác động vô trong cái có, nhân duyên sanh mà, lý nhân duyên mà. Vô đông an tên, điện xuống sợi dây. Sợi dây cũng không có cái gì là xanh vàng đỏ trắng, cũng chẳng có tiếng khóc cười. À vậy mà nhân duyên là hợp lại là thành ra cái có. Cho nên là chấp ngoan không là bị có con ma ngoan không này, nó làm cho mình mất đi cái lợi đó. Rồi lại có hạng người nữa, cũng do dụng công tu thiền, nghe ngẫm về cái tính trong sáng rộng rang, đi sâu vào tâm thức, bỗng nhiên cái tâm mới sanh ra yêu vô hạn, yêu quá thất điên, rồi không yêu quá, làm duyên, làm chuyện tham dục, đó là hiện tượng sắp được cái định sâu, nhưng không có tuệ, không có trí tuệ để mà tự chế, cho nên xa vào ngũ dục. Hành giả tỉnh biết thì không có lỗi gì, còn nếu mê chấp thì cái giống ma ngũ dục nó ám hợp vào tâm can, rồi cho sự dâm dục là bồ đề, lại dạy cho các đệ tử bình đẳng làm chuyện dâm dục, gọi những người tu hành gọi những người hành dâm là những người nối giống pháp tử. Khi ma chán trường rời bỏ thân thể không còn quy đức thì thầy trò đều xa vào pháp luật và xa vào trong đường luân hồi sinh tử. Đó là một loại ma này, ở trên thế gian này vẫn có thứ ma này, cho nên gặp thứ đó là đừng có nghe theo nó, là phải tỉnh thức. Lại có hạng người nữa, này anh ăn, 10 thứ cảnh hiện ra trong khi thiền định như vậy. Như vậy nghĩa là trên bước đường tu của mình có gặp những cảnh như thế. Đều do cái thọ ấm và công dụng tác động xen vào mà nó hiện ra như thế. Chúng sanh tham mê hiện tượng lạ, không biết suy xét, tự cho rằng mình đã chứng nên quả thánh, thành ra cái tội đại vọng ngữ phải đọa vào tam đồ. Nếu có người nào học hiểu kinh giáo, tuân theo lời dạy bảo của Như Lai, gặp những cảnh như thế sanh ra thì phải tự nhủ lòng, đó là cảnh vọng, không được sanh cái tâm ham hố, không được mong ý duy trì thì tự nó tiêu tan. Thiền giả chẳng có lỗi gì, còn mong ý tham cầu, tâm người như một, lầm lạc đường ta, tự chiêu khổ lưỡi, không khỏi luân hồi. Sự tu hành cần khổ luôn công, còn chuốc vào mình tai ương khổ não, mất đi tính thọ sẽ bị luân hồi khó có ngày ra. Đây, những cái điều trước ngày có thể gặp là vậy đó. Cho nên cái tài liệu về các vị là lấy cái nhất đỏ mà chấp những cái đó để trên bước đường học đạo của mình. Và mình thấy nó là mình biết nó, Phật đã nói rồi. Ở nhìn lên ở đây, tìm về cái nguồn giác đó, cái nguồn giác mà tự tánh thanh tịnh bao nhiêu của vạn vật vẫn thanh tịnh đó, cái nguồn giác mà tự tánh thanh tịnh bao nhiêu của mọi người vốn thanh tịnh xưa nay không thêm không bớt, nó vẫn bất biến mà nó khởi ra cái dự dụng tự nhiên là nghĩa tự nhiên, từ cái dự dụng tự nhiên thành lục đạo chúng sanh mà cái tánh duyên nhất thanh tịnh đó không hề bị xa sót mất chút nào, cho nên gọi là tự nhiên mà bớt bất biến, đó là nghĩa tự nhiên lai biến. Duyên giác đó, nắm được cái đó rồi là mới học cái bộ kinh này. Vì cái bộ kinh này Đức Phật đã dạy hai cách, một là ban đầu là ngày dạy hai chương á, dạy về cái tính cái bằng đốn đốn ngộ đốn đốn tu nhà đó. Phải hiểu cái tôi nói nãy giờ rồi các vị mới có thể nghe được cái vấn đề đốn ngộ đốn đốn tu. Còn nếu các vị không tư duy, không nghiên cứu cái đó, các vị chỉ 1000 đời là ở trên cái phương diện cơ bằng tiệm ngộ tiệm tiệm tu mà thôi, không bao giờ các vị đi nhanh được đấy. Cho nên là phải để ý mà học lại trong cái giáo lý này, nó có đúng ngộ đúng đúng tu và cái giáo lý phổ biến bình dân là giáo lý tiệm ngộ tiệm tiệm tu, hoặc là cái giáo lý khá hơn một chút nữa là đúng ngộ mà tiệm tiệm tu. Còn cái giáo lý hai chương đầu các vị đấy về là mà đọc nha, là Đức Phật dạy đốn ngộ và đốn đốn tu đấy. Đốn ngộ đốn tu nghĩa là thế nào? Nghĩa là lấy cái chân khí thanh tịnh tròn đầy sáng suốt giác ngộ bản nhiên vốn có của mình, mà nhìn vào sự vật hiện tượng, nhìn vào sắc thanh hương vị xúc pháp lục trần này, thì ra tự tánh của nó vẫn là cái đích tánh giác ngộ viên mãn tròn đầy sáng suốt thanh tịnh bản nhiên. Vậy thì lục căn của thanh tịnh bản nhiên và lục trần cũng tự tánh của nó có thanh tịnh bản nhiên, do đó mà cái bằng minh đoạn vô minh phương thành Phật đạo, nghĩa là nó không có sanh ra cái vô minh. Dùng cái chân trí giác ngộ tròn này mà nhìn vào cái chân lý thanh tịnh giải thoát giác ngộ tròn này, hai cái đều là tự tánh, nó không có cái nào có tội lỗi. Mà khi đã nhận thức như vậy rồi thì sống bằng cái tánh giác ngộ thanh tịnh tròn đầy sáng suốt đó, cho nên vô minh nó không có sanh khởi. Mà con người phải giữ gọi là chúng sanh đau khổ ưu vui khổ não là vì nó vô minh. Mà ở đây vô minh không có sanh khởi thì cái điều kiện đau khổ không có, cái lý do sanh ra đau khổ không có, cái lý do làm chúng sanh lục đạo là luân chuyển trong lục đạo luân hồi không có. Thế thì gọi là thành Phật đạo dữ thôi, chứ thì thật ra Phật có thành gì đâu. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt tuyệt vời của đạo Phật đó, học cái giáo lý hiểu nghĩa đại thừa là học vậy đó. Cho nên cái này có Phật phủ định rằng gọi là thành Phật, chứ thì thật chẳng có thật gì. Tại vì vĩnh đoạn vô minh hướng thành Phật đạo, tại vì dùng cái chân tư nhiên giác thanh tịnh nhận thức cái chân lý nhiên giác thanh tịnh biết giả pháp đều như qua đất giữa hư giữa không, cho nên cái người trí không ai dạy gì mà tham cầu mà mong chờ mà trông đợi những cái qua đất trong hư không để sanh ra trái để mà hồng ăn cái ngọt ngon của nó, người trí không bao giờ làm được đó. Ở đây Như Lai dùng cái chân trí thanh tịnh soi rõ cái chân lý nguyên giác thanh tịnh, biết cho rồi giả pháp đều nguyên thanh nguyễn rồi, do đó mà cái lý do sanh ra tham sân si mạn nghi, sanh ra hẩn hận phú não tạch sanh, không có điều kiện để sanh khởi.
mà không sanh khởi như vậy nghĩa là không có bố, không có minh, là không phải là chúng sanh được. Phạm chúng sanh là phải có bố, có minh, mà không có minh là không phải chúng sanh, mà không chúng sanh là không phải là người, người mê, mà không phải người mê là người gì? Là người giác, mà người giác là ai? Là Phật ấy. Cho nên Phật có thành gì đâu, Phật có nhìn, có thành gì đâu, chỉ cần một chữ si thôi. Cho nên cái chương này ta học một chữ si thôi. Chữ si là gì? Là biết vô minh, toàn thể, toàn bộ vô minh, không có Phật tánh. Nó như qua lớp, sanh trong hư không. Chỉ có người nào có mắt mờ, mắt mờ, mắt nhậm mới thấy có qua, qua đâu. Còn người trong mắt không bao giờ thấy hư không có qua, có qua đâu. Người giác ngộ không bao giờ nhìn thấy có vô minh ở đâu cả, không bao giờ thấy nó có ở trong sắc, trong thanh, trong hương, trong vị, trong thức đó, trong pháp. Vì sắc, thanh, hương, vị, trong pháp, cái tự tánh của nó là nguyên giác, nó là cái chân lý hết. Nguyên giác tự tánh của nó thành tịnh tạng nhiều. Này, cái tuyệt vời là đó. Cho nên gọi là tu á, tôi nói là chú, vì thật, các vị học đúng rồi đó hả? Trên đường tu hành các vị không có tu gì hết hả? Các vị cứ chơi như thôi. Tới giờ ăn, tới giờ làm việc, tới giờ đi chơi. Đó, đi chơi không phải mua đi ôm nhà mờ, chơi cái đó là không được à, chơi đó là vô minh rồi đó. Đi chơi mà chơi theo con ngủ dục lạc đó là cái sướng, đó là cái sướng của những người mà bệnh lỡ lối, thân thể ngứa ngáy nhức nhối vô cùng mà nằm ở cái hầm lửa để mà nướng. Nướng thì cảm thấy nó đã đấy, nhưng mà nó đã với cái người lỡ lối nhức nhối cùi thôi. Còn cái người mà lần lẽ ai mà nướng mình mà cho là sướng chứ. Cho nên là vô trong đó là chỉ đa là đỉnh ếch là gì đó đủ thứ đó, trong cái đèn bờ đèn mình xanh đó. Cho nên để nó đi chơi vậy cứ thoải mái đi chơi nha. Chơi chỗ đó tôi không có chịu trách nhiệm mà. Nó đi chơi đó là đi chơi cần một ý tiên. À, đi chơi luôn luôn phải kèm với một chữ. Cái gì? Cái gì? Cái nào là thuộc về cái thấp, căn bản thì não và tự nhiên. Thì não thì phải tránh nó ra. Cái cái pháp nào là cái pháp mà tàm tính, tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, sinh an, bất thốt vật, thành xã, bất hại. Mình si cái đó là thuộc về thiện. Thiện pháp thì mình đi chơi trong những cái thiện pháp đó. Mình đi chơi trong những cái điều kiện thiện pháp đó là nó hợp với cái tự tánh nguyên giác thanh tịnh của chính mình. Còn đi chơi với cái tham sân si mạng như cái ngũ dục lạc á, mình phải si, bởi vì cái đó là cái mà nó trái với cái tự tánh nguyên giác thanh tịnh của mình. Cho nên tôi gọi là thoải mái mà ăn mà ngủ mà chơi đều phải có kèm theo một chữ để si ra tổng mà. Cho nên cái chương thứ nhất này là Đức Phật dạy quan hệ chỉ có một chữ si thôi. Các vị cần học một chữ si thôi. Trong cái bài giảng này vô kinh nè, khó hiểu hơn là cái cách giáo đầu của tôi như vậy. Cho nên các vị mà có thói quen đó mà về để ý cái kiểu giáo đầu đó, nó mới mở tung tất cả những cái gút ở trong kinh điển mà các vị đọc. Cho nên là cái phương pháp mà người ta giảng của mỗi người nó có một cái cách. Mà ở thế gian ta gọi là sư phạm. Cái phương pháp sư phạm tức là cái phương pháp mà làm cái khuôn mẫu mà để làm một người mà giảng dạy cho học trò, một người nói chuyện cho thính giả, nó phải có cái mô phạm, cái cách thức. Mà cái cách thức, cái mô phạm mà khéo léo á thì cho là cho người nghe và dễ tiếp thông. Còn không mà nói cứ đều, cái nào như cái đấy, cái nào như cái đấy, cứ dần như chữ mà đọc đó thì cái đó ai làm cũng được. Thành ra cái mà tôi giáo đầu như vậy là thường thường là rất là quan trọng. Vì vậy mà bộ kinh nào á, cái giáo đầu của tôi là hai ba buổi giảng là cái ý đó. Đây bây giờ ta bắt đầu học chương 1 này. Như trong phần cáo bạch á, tức là cáo bạch mà tôi viết ở kinh á, cái tựa đề chẳng hạn như pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa,
cái này là do tôi sinh soạn tâm hồn cho Phật. Xin đặt lại cái đề kinh này Như Lai Viên Giác, và mỗi đầu chương tôi rút ra một câu coi như là cái cốt lõi của cái chương đó, tôi để lên là coi như cái nhan đề của cái chương đó. Mà trong kinh đó, nguyên chất của kinh đó thì không có câu đó. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái pháp hành của Như Lai. Trong khi tu nhân địa, ngài hành bằng cái gì? Hành kiểu làm sao? Cái này tôi nghe một thuở nọ, Đức Phật trụ trong chánh định Đại Quang Minh Tạng. Có những bộ kinh mà tôi không để chữ kinh này tôi nghe. Rồi gần đây cũng có tâm lý của một vài Phật tử gì đó hỏi tôi chứ sao cái bộ kinh tôi giảng đó lại không có để chữ kinh này tôi nghe. Vậy thì kinh đó lời lẽ trong đó không phải của Phật hay sao? À, cho nên kỳ này tôi chiều ý của Phật tử, tôi phải để nó kinh này tôi nghe một thổi nọ, Đức Phật ở tại đâu, tại đâu, tại đâu. À, bởi vì sao mà có những cái bộ kinh mà tôi biết không, tôi không để chữ kinh này tôi nghe? Là vì chủ đích là cái kinh mà tôi giảng cho các Phật tử là tôi muốn cho các vị nghe rồi học, để mà nhận cái tinh hoa, cái chân lý của kinh. Mà đương nhiên gọi là kinh thì người đệ tử Phật là đương đại đa số đều biết cả nhan đề và biết là của Phật nói. Tuy nhiên có cái điều là nhân đây tôi nói cho các Phật tử biết, vì là chưa biết thì biết thêm, vì là biết rồi thì thôi. Trong kinh cổ, kinh xưa người ta thường để, ta gọi là kinh này tôi nghe, ta phân là hai vế, ta gọi là văn thành tựu và gì nữa hả, văn thành tựu. Rồi một thời nọ, thời nọ không có nói nhưng thời giờ nhất định là thời thành tựu. Phật ở tại Tây Xá, Kinh Xá Kỳ Hoàng hay là ở trong cái đạo tràng, cái pháp hội nào đó, gọi là chứng thành tựu là ba. Rồi Phật nói kinh gì đó cùng với cái số chúng có ai, đó là chúng thành tựu. Kinh này là pháp thành tựu, tôi nghe là văn thành tựu, tức là hai hả? Một thổ nọ, thổ nào đó, tức là thời gian á là ba. Phật, Phật ở tại đâu? Phật là bốn. Ở tại đâu? Tại tinh xá nào? Diễn đàn nào? Là năm. Cùng với số chúng có bao nhiêu người? Là sáu. Năm góc hình như vậy sắp cổ người ta gọi là lục chủng thành tựu, nghĩa là kinh nào cũng phải có đủ sáu cái điều kiện đó để chứng tỏ rằng kinh này không phải là ngoa truyền, không phải là bịa đặt, mà là kinh này, ví dụ kinh Duy Giác này tôi nghe, tức là chỉ cho ông Anan, Đức Phật nói tại núi Kỳ Xà Quốc chẳng hạn, hay là tại ở đây thì là tại trong thiền định Đại Quang Minh đó. Rồi ở tại tinh xá nào có bao nhiêu số chúng, cái điều đó mà các bậc tiền bối cho rằng là phải có đủ năm cái điều đó gọi là lục chúng thành tựu. Lấy sao văn đó mà để chứng minh rằng phải có những cái điều đó mới là Phật nói, thì tôi xin thưa các vị là nói cái đó là nói với Phật tử dễ tin của mình mà thôi. Chứ như tôi bây giờ tôi nói thật, các vị biết bữa chữ viết rất là bê bối, rồi tôi đem sáu câu đó tôi để vô thì ai mà biết được cái gì chứ. Tôi dịch sai tùm lum, tôi nói tàn lan, rồi tôi cũng đem vô cái đầu đề, là tôi đem cái đầu đó tôi gá vô. Như vậy thì các vị dựa vào sáu cái gọi là lục chủng thành tựu đó mà tin được hay sao? Vì vậy cho nên á, có lần Phật tử hỏi tôi chứ kinh không có chữ kinh này, tôi nghe là chữ Như Thị Ngã Văn á, nghĩa là kinh này có phải Phật nói hay không?
cái câu nghi ngờ nó cũng được, được với những người mà có từng nghiên cứu kinh điển nhưng mà chưa có hiểu sâu. Nhưng mà nó không cần thiết với cái người mà đã hiểu sâu về giáo lý Phật. Dầu có để đủ sáu cái điều kiện chứng minh đó, mà trong đó anh viết sai, anh dịch bậy, anh giảng không có chân lý, tôi vẫn thoát bỏ một cái vẹt mà không hề có gọi là tội lỗi gì hết. Đấy, cho nên cái tinh thần học kinh là Phật tử để cái đó, đừng có sợ năm gọi là lục ngũ trùng quyền nghĩa, ngũ trùng chứng tính hay lục chứng thành tựu gì cả. Tuy nhiên cái đó cũng là một cái mô thức, cái khuôn mẫu người ta làm, thì các vị Phật tử học